Domino tìm được bạn đời. Không một con thú rừng nào lại lang thang vô mục đích từ chỗ này qua chỗ khác. Mỗi con thú có một địa hạt quen thuộc riêng của mình, một khu vực để săn mồi nhất định. Vì khu vực đó, chúng sẵn sàng đánh nhau và bảo vệ nó chống lại bất kỳ con thú nào khác cùng loài với chúng. Kết quả, nhiều cuộc khảo sát cho biết rằng địa phận săn mồi của cáo thường trải dài 3-4 dặm quanh hang cáo. Rất có thể địa hạt của con này có phần nào đó trùng với địa hạt của con khác. Tuy nhiên, thú vật nhanh chóng quen với loại hàng xóm cố định như thế. Sau khi đã nghiên cứu kỹ vẻ ngoài và mùi dấu vết của chúng, và cuối cùng thì những con thú ở cạnh nhau chẳng còn để mắt đến nhau nữa. Nếu trong khu vực xuất hiện một con thú lạ thì tình hình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Bấy giờ bắt buộc phải ẩu đả hoặc rời đi nơi khác. Vào cuối tháng tuyết, Domino đến độ sung sức nhất với bộ áo lông sang trọng trên người. Nó bắt đầu đau khổ vì cảnh cô đơn. Đôi khi, lòng khao khát vô ý thức được tiếp xúc với một ai đó khiến nó ngồi rất lâu trên cái gờ nhỏ gần một trang trại nào đó, lắng nghe tiếng chó sủa nếu việc đó chẳng gây ra điều gì nguy hiểm, hoặc thậm chí nó còn cố tình khiêu khích để cho chó đuổi bắt nó nữa. Thỉnh thoảng, nó dừng bước trên đỉnh đồi tràn ngập ánh trăng và chu lên một hồi dài. Các nhà bác học gọi tiếng chu đó là tiếng cáo sủa, còn những người thợ săn gọi đó là tiếng khóc rầu rĩ. Có một lần, vào đêm trong tháng đói, Domino chu lên ai oán, chẳng hy vọng có kẻ nào đáp lại. Lúc chu lên như thế, nó lại càng cảm thấy mãnh liệt hơn sự cô độc của mình. Theo ngôn ngữ loài người, tháng đói là tháng 2. Mùa đông bắt đầu tàn, gió đông nam mang hơi ấm nhẹ nhẹ thổi. Nó chính là ngọn gió mang theo hơi thở bí ẩn của mùa xuân. Domino lại chu lên, nhắc lại lời kêu gọi của mình. Và sau khi nhìn kỹ xung quanh, thì lần này nó nhận thấy ở phía xa có một cái bóng lao nhanh trên lớp tuyết trắng bao phủ cánh đồng. Nó đang theo dõi cái bóng đó, đôi tai giỏng lên nghe ngóng, thì một cái bóng khác đã phóng qua trên tuyết ở một khoảng cách gần nó hơn. Domino liền đuổi theo cái bóng thứ hai này. Con người nhận ra những người xung quanh chỉ theo vẻ bề ngoài và rất dễ nhầm lẫn khi người ta thay đổi chút ít dáng vẻ bề ngoài. Về mặt này, cáo giỏi hơn ta nhiều. Nó nhận ra hàng xóm của nó qua vẻ ngoài và qua cả mùi những dấu vết chúng để lại, cũng như mùi của thân thể chúng. Và tất cả những thứ đó không thể đồng thời thay đổi đến mức không nhận ra được. Trong nháy mắt, Domino đã bắt được dấu vết của cái bóng thứ hai và linh cảm mách bảo nó nghe một cách chính xác rằng đó là dấu của con cáo hung sống ở sô băng. Từ lâu, hung có quyền kiếm ăn ở nơi này, cho nên Domino yên chí chạy tiếp. Nhưng đến khi nó bắt gặp dấu vết của cái bóng thứ nhất thì máu trong người nó sôi sục niềm khát vọng kịch chiến. Đó là dấu vết của một con cáo lạ đang lấn chiếm vùng đất của nó. Và thế là nó vội vã lao theo. Tuy thế, khi nó vừa chạy vừa hít hít dấu chân thì cơn giận dữ của nó vụt tan biến, nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác hẳn. Nó ngửi lại dấu chân và cắm đầu cắm cổ lao theo. Mũi nó, một người chỉ huy tuyệt diệu, khó hiểu, đã thầm bảo nó: hãy nhanh lên. Nó phóng về phía trước với một lòng hăng hái tăng gấp bội, và bỗng nhiên lại bắt gặp dấu vết của hung. Mới vài phút trước đây, Domino còn bước qua dấu vết đó một cách hoàn toàn dửng dưng. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác rồi. Cái cảm giác mới lại tràn ngập tâm hồn nó, và nó bỗng thấy tức giận điên cuồng. Toàn bộ lông nó, từ tai đến đuôi, đều dựng đứng cả lên. Cuối cùng, sau khi đã chạy qua 3-4 ruộng ngải cứu, nó trông thấy cả hai con cáo. Những gì chúng đang làm hoàn toàn không nói lên là chúng đuổi bắt, đánh nhau. Và chẳng rõ được chúng đang có thái độ hòa bình hay thù nghịch với nhau. Con cáo lạ là một con cáo cái không to lắm. Màu lông hung có một cái yếm trắng nhỏ đang chạy cách xa một đoạn phía trước. Hung nhanh nhẹn rượt theo cô nàng. Cáo cái liền quay ngoắt lại và nhảy sổ vào anh chàng. Cáo đực nhảy sang một bên nhưng không tỏ ra hằn học. Cứ như thế, chúng tiếp tục vừa chạy vừa lao từ bên này qua bên kia. Trước cảnh tượng đó, cả một cơn bão dục vọng và thịnh nộ bùng ra tràn ngập trong Domino. Không hiểu sao, nó cảm thấy rằng nó có quyền được cô yếm trắng chú ý đến hơn. Và nó rất bối rối khi thấy cô nàng cự tuyệt nó còn hăng hơn so với kẻ địch thủ của nó. Domino bèn quay sang phía Hung, rít lên dữ tợn. Hung cũng dựng đuôi lên, ưỡn thẳng người, nhe hai hàm răng gớm ghiếc ra. Chúng đứng đối mặt vài giây đồng hồ. Lợi dụng lúc đó, yếm trắng lại bỏ chạy. Hai kẻ tình địch lao theo, vừa chạy vừa dọa nhau. Domino đuổi kịp kẻ chạy trốn trước. Cô nàng dừng lại hầm hè, nhưng không đến nỗi giận dữ lắm. Hung từ phía bên kia tiến lại gần và nhận thấy nó bị cả Domino lẫn yếm trắng uy hiếp. Hai kẻ tình địch quấn lấy nhau. Hung bị quật ngã và nằm dài, răng va vào nhau côm cốp. Domino đứng trên người nó, nhưng không làm hại gì nó cả. Yếm trắng lại bỏ chạy và hai kẻ tình địch lại chạy hai bên. Con nọ gầm gừ với con kia. Lúc chúng chạy ngang qua một cánh đồng, yếm trắng hơi tránh xa Hung một chút và xích lại gần con cáo nâu đen. Và khi cả ba con dừng lại, thì bây giờ không phải là ba con đối nghịch với nhau, mà là hai con đối địch với một con. Con cáo đen to lớn, toàn thân ưỡn thẳng, lông trên cổ dựng ngược, đuôi vảnh cao. Nó chu lên dọa dẫm và nhe hàm răng sáng bóng của mình ra và tiến về phía địch thủ. Có yếm trắng theo sát bên cạnh. Hung hiểu rằng với nó thế là đã hết. Nó quay đi và ủ rũ chạy mất.
Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.